Quét bảng hỏi, scanning questionnaires. Quét bảng hỏi, scanning questionnaires là phương pháp thu thập dữ liệu có thể được sử dụng với bảng hỏi vốn vẫn dùng trong phỏng vấn trực diện, trong khảo sát qua bưu điện hay qua phỏng vấn qua điện thoại. Hệ thống khảo sát, the survey system, có thể tạo ra những bảng hỏi giấy mà có thể được quét scan bằng cách sử dụng phần mềm Remark Office OMR sẵn có trong hệ thống nghiên cứu sáng tạo CRS. Một phần mềm khác có thể quét bảng hỏi vào hệ thống khảo sát và tạo các tệp tin ASC2, hệ thống tiêu chuẩn để biểu diễn các ký tự thành con số mà có thể đọc và mở được. Ưu điểm của phương pháp quét bảng hỏi. Quét bảng hỏi có thể là phương pháp nhanh nhất để nhập dữ liệu đối với bảng hỏi giấy. Việc quét bảng hỏi vào phần mềm xử lý hầu như không gây ra những sai số phi mẫu do việc đọc và nhập dữ liệu tạo ra. Nhược điểm của phương pháp quét bảng hỏi. Phương pháp quét bảng hỏi phù hợp nhất với dạng bảng hỏi khảo sát, trong đó sử dụng những câu hỏi đánh dấu vào ô hoặc dùng mã vạch. Các chương trình đều có phương pháp để xử lý với những câu hỏi mở, nhưng tất cả đòi hỏi mất thêm thời gian. Phương pháp quét bảng hỏi ít chính xác hơn so với con người đọc và nhập nếu như người ghi chép không cẩn thận. Ngoài ra, cần phải có thêm kinh phí đầu tư để mua sắm những thiết bị phần cứng để quét bảng hỏi. Phỏng vấn trực tiếp bằng máy tính, Computer Direct Interviews. Mặc dù tên gọi là phỏng vấn, nhưng thực chất đây là hình thức phát vấn, trong đó người trả lời sẽ tự mình nhập thẳng câu trả lời vào máy tính. Những máy tính này có thể được đặt ở những nơi như khu mua bán, nhà ga, tàu, máy bay, ô tô hoặc ở văn phòng các cơ quan, v.v. Các trạm và hệ thống khảo sát, the survey system, optional interviewing module and interview stations, có thể thiết lập những phỏng vấn trực tiếp một cách dễ dàng. Một số nhà nghiên cứu cũng thiết lập những trang web khảo sát nhằm mục đích này. Ưu điểm của phỏng vấn trực tiếp bằng máy tính: loại bỏ các chi phí nhập, làm sạch và xử lý dữ liệu. Có thể có được những câu trả lời chính xác hơn với những câu hỏi nhạy cảm. Thí dụ, một số nghiên cứu gần đây trong những người hiến máu tiềm năng ở Mỹ cho thấy rằng những người trả lời dường như dễ nói về những yếu tố liên quan đến nguy cơ lây nhiễm HIV từ việc hiến máu hơn là khi họ trả lời phỏng vấn trực diện hay trả lời qua bảng hỏi. Loại bỏ được những thành kiến của người phỏng vấn. Thực tế là cùng một câu hỏi, nhưng một người đi phỏng vấn có thể hỏi theo những cách thức khác nhau, dẫn đến những kết quả khác nhau. Máy tính luôn hỏi một câu hỏi theo đúng một cách trong mọi lần khác nhau. Đảm bảo rằng những bước chuyển trong quá trình hỏi sẽ được tuân thủ một cách nghiêm túc. Việc chuyển câu hỏi một cách tự động cũng chính xác hơn là dựa vào việc người phỏng vấn đọc ở trong bảng hỏi. Tại Mỹ, tỷ lệ trả lời thường cao. Phỏng vấn với sự trợ giúp của máy tính còn khá mới, nên mọi người vẫn còn hào hứng để trả lời, trong khi họ sẽ không trả lời ở các dạng phỏng vấn khác. Nhược điểm của phỏng vấn trực tiếp bằng máy tính. Người trả lời buộc phải có máy tính hoặc sử dụng được máy tính. Cũng giống như khảo sát qua thư, tỷ lệ trả lời quá thấp ở những nhóm dân cư trình độ thấp, không biết máy tính, khiến cho kết quả thu được không có nhiều ý nghĩa. Khi số lượng máy tính trong các hộ gia đình tăng lên, thì phương pháp này sẽ có nhiều hiệu năng hơn. 3.3. Tóm tắt về các phương pháp thu thập thông tin. Việc lựa chọn phương pháp điều tra phụ thuộc vào một số các yếu tố sau đây. Bảng 5. So sánh ưu nhược điểm của các phương pháp. Tiêu chí tốc độ. Khảo sát bằng email và trang web có tốc độ nhanh nhất. Tiếp theo là qua điện thoại. Cuối cùng là qua thư tín. Chi phí. Phỏng vấn trực diện tốn kém nhất. sau đó là qua điện thoại, tiếp theo là qua thư tín. Rẻ nhất là khảo sát qua email và trang web. Việc sử dụng Internet. Khảo sát qua email và trang web có nhiều ưu điểm, nhưng kết quả của chúng lại không thể dùng để khái quát cho toàn thể dân cư. Trình độ học vấn. Những người mù chữ và ít học ít khi trả lời khảo sát qua thư tín. Tính nhạy cảm của câu hỏi. Mọi người dường như có xu hướng trả lời những câu hỏi tế nhị, nhạy cảm khi được phỏng vấn trực tiếp bằng máy tính mà không có sự hiện diện của một điều tra viên bằng xương, bằng thịt. Hình ảnh động, âm thanh, hình ảnh. Nhu cầu đo phản ứng đối với đoạn video, âm nhạc hay hình ảnh sẽ hạn chế sự lựa chọn của chúng ta. Trong trường hợp này, chúng ta có thể sử dụng khảo sát trên trang web, phỏng vấn trực tiếp bằng máy tính hoặc đôi khi phỏng vấn trực diện. Chúng ta có thể cho nghe nhạc qua điện thoại. Chúng ta cũng có thể cho người trả lời xem hình ảnh trong các loại khảo sát. Cho dù trong khảo sát qua email thì hiệu quả không rõ ràng. Bốn lớn. Tiến hành điều tra thử, pre-test. Cần lưu ý rằng điều tra thử khác với nghiên cứu sơ bộ, nghiên cứu khám phá. Nghiên cứu sơ bộ có mục đích khẳng định sự tồn tại của vấn đề nghiên cứu. Nó có thể được coi như là cơ sở cho việc xây dựng chương trình nghiên cứu. Điều tra thử nhằm mục tiêu để hoàn thiện công việc chuẩn bị. Điều tra thử có thể nhằm mục đích kiểm tra toàn bộ các công việc của giai đoạn chuẩn bị như tính đầy đủ, tính liên tục logic và mức độ khoa học, hoặc chỉ nhằm kiểm tra một số nhiệm vụ trong quá trình chuẩn bị. Mặc dù điều tra thử có thể hướng đến nhiều mục đích khác nhau, nhưng đánh giá chất lượng của công cụ thu thập thông tin, đặc biệt là của bản hỏi, là một phần không thể thiếu trong mỗi cuộc điều tra thử. Chính vì vậy, không phải quá khi nói rằng điều tra thử là để thử nghiệm công cụ thu thập thông tin, đặc biệt là bản hỏi. Qua điều tra thử với bản hỏi, chúng ta có thể đánh giá được người được hỏi có muốn trả lời không? Nếu muốn trả lời thì họ có thể trả lời được không? Có khó quá không? Các câu hỏi đã được xây dựng đúng và chính xác chưa? Như vậy, để công cụ thu thập thông tin đảm bảo độ chắc chắn và có được những thông tin chính xác, đáng tin cậy, thì cần phải tiến hành điều tra thử đối với công chúng. Chúng ta biết rằng phiên bản của các công cụ được soạn thảo tại văn phòng thường cần được kiểm tra xem chúng có làm việc tại thực địa hay không. Bên cạnh đó, nghiên cứu thử cũng giúp chúng ta hoàn chỉnh hệ thống các phương pháp thu thập thông tin đã được xác định qua việc chỉ ra sự phù hợp của nó với chương trình nghiên cứu. Nó cũng là cần thiết cho việc xác định mẫu nghiên cứu, nhất là kiểm tra những dấu hiệu mà được coi như cơ sở cho việc xây dựng và thiết kế mẫu. Hợp 15. Các tiêu chuẩn chấp nhận các câu hỏi trong bản hỏi khi điều tra thử. Dựa trên kinh nghiệm tiến hành các nghiên cứu thực nghiệm, các nhà xã hội học Osipov 1988, Kapitonov 1997 đề xuất một số tiêu chí để xác định bản hỏi tốt qua một đợt thử nghiệm. Tuy nhiên, những tiêu chí dưới đây cũng chỉ mang tính chất định hướng. Tùy theo điều kiện của từng nghiên cứu, các nhà nghiên cứu có thể bổ sung những tiêu chuẩn khác để có được bản hỏi tốt nhất. Tỷ lệ từ chối trả lời một câu hỏi cụ thể không vượt quá 5% so với tổng số người đồng ý tham gia cuộc điều tra. Nếu số lượng người từ chối trả lời một câu hỏi vượt quá 5%, tức là bản hỏi chưa đạt vì nó có thể gây ra những e ngại nhất định trong số người trả lời. Tỷ lệ người trả lời không biết hay không rõ, không quan tâm, không ý kiến, không nhiều hơn 5-7%. Đây là những phương án cần thiết phải có trong bản hỏi để đảm bảo rằng mọi dạng ý kiến đều được tính đến. Nhưng những câu trả lời kiểu này hầu như không cung cấp thông tin gì đáng kể cho cuộc nghiên cứu, trừ một số người trả lời thực sự có những ý kiến như vậy. Nhưng khi có nhiều người thực sự không biết, thì cần xem lại cách đặt câu hỏi hoặc xem xét về năng lực competence của nhóm được khảo sát. Không phát sinh nhiều phương án trả lời mới mà bản hỏi chưa tính đến. Không có nhiều câu hỏi bị bỏ qua không trả lời và không có sự trả lời lộn xộn ở những câu hỏi mở. Thời gian trả lời không quá dài, thường là dưới 1 giờ với phỏng vấn, dưới 30 phút với phát vấn. Việc xác định kích thước mẫu cho nghiên cứu thử phụ thuộc vào mục đích của nghiên cứu thử. Trong trường hợp nghiên cứu được thực hiện trên một phạm vi rộng lớn có quy mô quốc gia, với mục đích của nghiên cứu thử nhằm để kiểm tra toàn diện các khía cạnh của giai đoạn chuẩn bị. Hơn nữa, nhà nghiên cứu cũng muốn có thông tin về các đặc điểm mà dựa vào đó để thiết kế mẫu, thì nghiên cứu cần được coi như một cuộc điều tra dư luận xã hội thực sự ở dạng thu nhỏ. Số lượng đơn vị nghiên cứu có thể là từ 50 đến 100 hoặc hơn 100. Việc kiểm tra lại khả năng làm việc của công cụ điều tra, thí dụ bản hỏi, thường được thực hiện trên một mẫu nhỏ khoảng trên dưới 10% so với tổng dung lượng của mẫu nghiên cứu chính. Đôi khi, do điều kiện về tổ chức và tài chính, điều tra thử chỉ thực hiện với số lượng người ít hơn, khoảng 20-30 người được chọn có chủ định, với sự có mặt của đại diện các nhóm xã hội có trong tổng thể. Sau khi có kết quả của điều tra thử, bản hỏi sẽ được hoàn thiện. Việc sao chụp nhân bản bản hỏi chỉ được thực hiện sau khi phiên bản cuối cùng được chính thức hoàn thành. Thông tin nghiên cứu thử cũng rất cần được xử lý. Nó có thể có ích cho việc hoàn thiện chương trình nghiên cứu. Kết quả từ nghiên cứu thử giúp chỉ ra những điểm yếu, điểm không cần thiết ở một số chi tiết hoặc có khi cả một công đoạn nào đó của việc chuẩn bị. Đối với những cuộc điều tra dư luận xã hội quy mô lớn và ý nghĩa của thông tin đặc biệt quan trọng, số lượng của các cuộc điều tra thử không chỉ giới hạn ở một lần. Có nghĩa là nếu sau khi thực hiện xong một điều tra thử, nếu xét thấy nhu cầu cần thiết, chúng ta sẽ thực hiện tiếp những cuộc điều tra thử cho tới khi nào công cụ thu thập thông tin nói riêng và công cụ chuẩn bị nói chung đã thực sự hoàn chỉnh. Có thể nêu ra một nguyên tắc chung là số lượng những cuộc điều tra thử có thể tăng cho tới khi nào mọi vấn đề của giai đoạn chuẩn bị được giải quyết. Tuy nhiên, việc tăng như vậy sẽ rất tốn kém về kinh phí. Vì vậy, chính các điều tra thử cũng cần được chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Không nên xem nhẹ chúng vì chúng là điều tra thử. Tóm tắt, chương chính được dành để trình bày về các phương pháp điều tra dư luận xã hội. Rất nhiều người chỉ bó gọn toàn bộ lĩnh vực dư luận xã hội vào những trưng cầu dư luận. Thực chất, đây chỉ là một phần của toàn bộ lĩnh vực nghiên cứu này. Chương 9 đã phân tích về các ưu và nhược điểm của từng phương pháp thu thập thông tin dư luận xã hội. Đặc biệt, tính khoa học của phương pháp cũng đã được đề cập. Qua đó, chúng ta thấy rằng cần phải có thái độ thận trọng và khoa học khi thu thập cũng như giải thích về dư luận xã hội, tránh được việc lạm dụng những thông tin giả dư luận xã hội, pseudo public opinion, vào những mục đích cá nhân. Chương 9 cũng đã cung cấp những nguyên tắc cốt lõi nhất để xây dựng và thử nghiệm công cụ điều tra dư luận xã hội. Về những phương pháp thu thập thông tin cụ thể, chúng tôi cố gắng giới thiệu một số phương pháp mới có sự trợ giúp của những công nghệ hiện đại. Cho dù hiện nay Việt Nam chưa có điều kiện để áp dụng, nhưng chúng sẽ hữu ích trong tương lai gần. Bài tập: ở Việt Nam, phương pháp thu thập thông tin nào là phù hợp hơn cả? Tại sao? Hãy xây dựng một bản hỏi cho một cuộc điều tra dư luận xã hội về một vấn đề tự chọn. Tài liệu đọc thêm: 1. Phạm Văn Quyết và Nguyễn Quý Thanh, Phương pháp nghiên cứu xã hội học, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005. 2. Kapitonov, Xã hội học thế kỷ 20, Lịch sử và Công nghệ. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Nguyễn Quý Thanh biên dịch. Therese Barker, Thực hành nghiên cứu xã hội học. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, năm 1998. Người dịch Tô Văn, Hồng Quang, Lê Mai và những người khác. Chương 10. Phương pháp chọn mẫu trong trưng cầu dư luận xã hội. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về trưng cầu ý kiến toàn dân, điều tra chọn mẫu bao gồm khái niệm mẫu và ưu nhược điểm của điều tra chọn mẫu, lý do phải chọn mẫu đúng, nguyên tắc xác định kích thước mẫu và sai số lấy mẫu, cũng như một số cách chọn mẫu tiêu biểu trong điều tra dư luận xã hội. Mục lớn, trưng cầu ý kiến toàn dân. Trưng cầu ý kiến toàn dân là hình thức lấy ý kiến toàn thể người dân đủ tuổi bỏ phiếu về một vấn đề nào đó được quy định bởi pháp luật, hoặc nhà nước cảm thấy đặc biệt quan trọng. Đây có thể coi như là hình thức toàn dân bỏ phiếu về một vấn đề nào đó. Trưng cầu ý kiến toàn dân có hàng loạt những nhược điểm sau. Do phải điều tra một số lượng người thường là rất lớn, nên thời gian thu thập, phân tích và xử lý thông tin thường kéo dài. Do vậy, tính thời sự cập nhật của thông tin bị giảm đi nhiều. Cũng do phải khảo sát một số lượng rất lớn các đơn vị nghiên cứu, cho nên cần phải huy động một lực lượng lớn nhân lực, vật lực và tài lực. Do phải tuyển chọn một số lượng đông đảo điều tra viên, cho nên khó có thể đảm bảo rằng toàn bộ đội ngũ này đều có trình độ tay nghề cao. Hơn thế, việc đào tạo cũng có nhiều khó khăn. Vì phải nghiên cứu một số lượng lớn, thời gian nghiên cứu dài, đồng thời trình độ tay nghề của điều tra viên không cao. Do đó, độ chính xác của thông tin thu được sẽ bị ảnh hưởng. Nói cách khác là sai số phi mẫu lớn. Cũng vì những lý do kể trên, đặc biệt vì lý do tài chính, trưng cầu ý kiến toàn dân khó có thể tiến hành những nghiên cứu sau được. Thông thường, trong trưng cầu ý kiến toàn dân, người ta thường chỉ đặt ra một hoặc hai câu hỏi để thăm dò ý kiến của cử tri. Dù có những nhược điểm đáng kể nêu trên, nhưng do thông tin có tính đại diện cao, người ta vẫn tiến hành trưng cầu ý kiến toàn dân về những vấn đề đặc biệt quan trọng với quốc gia hoặc nhạy cảm đối với mỗi người dân. Thí dụ, trước khi quyết định gia nhập khu vực đồng euro, chính phủ các nước trong Liên minh châu Âu đã hoặc sẽ phải tổ chức những cuộc trưng cầu ý kiến toàn dân. Những sửa đổi quan trọng trong hiến pháp của nhiều quốc gia cũng thường được đưa ra để trưng cầu ý kiến toàn dân. Ở Việt Nam, trưng cầu ý kiến toàn thể dân cư bằng bản hỏi chưa khi nào được tiến hành. Cho dù cũng đã có hình thức đóng góp ý kiến của nhiều tầng lớp dân cư vào một văn bản nào đó, như báo cáo chính trị của đảng hay luật đất đai, luật phá sản, vân vân. Qua sự phổ biến của các phương tiện truyền thông đại chúng hay qua Internet. Tuy nhiên, ở một chừng mực nhất định, chúng ta có thể coi hội nghị chiên hồng của vua tôi nhà Trần được tổ chức nhằm xác định ý chí chống giặc Nguyên Mông của nhân dân ta thông qua các đại diện là Bô Lão, là cuộc trưng cầu ý kiến nhân dân đầu tiên ở nước ta. Muốn biết ý kiến của người dân, của cử tri về một sắc luật hay một chính sách đã hoặc sẽ ban hành, đương nhiên chúng ta phải hỏi họ. Thế nhưng, liệu có cần phải hỏi tất cả hay không? Tại sao các điều tra dư luận xã hội trên thế giới thường chỉ điều tra một số lượng nhỏ các cá nhân và suy rộng cho toàn xã hội với độ chính xác rất cao? Cần phải điều tra bao nhiêu người mới đủ trong các cuộc thăm dò dư luận? Tại sao phải chọn mẫu ngẫu nhiên? Đó là những câu hỏi thường xuyên xuất hiện trong đầu những người tổ chức điều tra dư luận xã hội. Thực tế, không phải khi nào cũng có đủ điều kiện để tiến hành trưng cầu ý kiến toàn dân. Hơn thế, việc làm đó trở nên không thực sự cần thiết khi người ta đã chứng minh được rằng chỉ cần điều tra một số lượng đủ lớn, thì chúng ta đã có thể thu được thông tin chính xác có tính đại diện khá cao, và với một sai số chấp nhận được, thường là dưới 5%. Nếu chúng ta chấp nhận một sai số đại diện nhỏ nào đó, nếu chúng ta không có đủ kinh phí để làm những cuộc trưng cầu ý kiến toàn dân, thì điều tra chọn mẫu chính là giải pháp tối ưu. Chính vì lẽ đó, hầu hết các cuộc điều tra dư luận xã hội đều là những điều tra chọn mẫu. Tức là chúng ta chỉ cần khảo sát một bộ phận nhất định của tổng thể và suy rộng kết quả cho tổng thể. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về điều tra chọn mẫu. Hai lớn, điều tra chọn mẫu. 2.1. Khái niệm mẫu và ưu nhược điểm của điều tra chọn mẫu. Các cuộc trưng cầu ý kiến toàn dân là phương thức thu thập thông tin rất tốn kém cả về tài chính, nhân lực và thời gian. Chính vì vậy, điều tra chọn mẫu là giải pháp được các nhà tổ chức điều tra dư luận xã hội sử dụng thường xuyên. Cần lưu ý rằng, việc tăng kích thước mẫu mà không chú ý đến cách thức chọn sẽ dẫn đến những thất bại trong việc thu được những thông tin mang tính đại diện. Nói cách khác, không nên suy nghĩ sai lầm rằng số lượng người điều tra lớn thì có thể chọn mẫu kiểu gì cũng được. Trong những cuộc điều tra dư luận xã hội của hãng Gallup trên phạm vi toàn nước Mỹ, số lượng người được hỏi chỉ dao động xung quanh trên dưới 1.000 người trong tổng số gần 300 triệu người dân Mỹ và hàng trăm triệu cử tri. Nhưng kết quả thu được vẫn rất chính xác. Vậy, mẫu là gì? Mẫu là một phần của tổng thể được lựa chọn ra theo những cách thức nhất định và với một số lượng hợp lý. Chính vì vậy, việc chọn mẫu tối ưu có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tiến hành các điều tra dư luận xã hội định kỳ hay không định kỳ. Mẫu được lựa chọn ra từ tổng thể và tương ứng với tổng thể. Đồng thời, như chúng ta đã biết, không có một tổng thể chung cho mọi nghiên cứu. Do vậy, không có một mẫu dùng chung cho mọi cuộc điều tra. Trừ những cuộc điều tra dư luận xã hội dạng lần theo dõi, tracking polls. Từ một tổng thể, chúng ta có thể chọn ra một hay nhiều mẫu để nghiên cứu. Căn cứ vào những điều kiện về tổ chức, tài chính, thời gian và những yêu cầu về khoa học, chúng ta sẽ lựa chọn được những mẫu tối ưu. Mẫu chọn ra là để thực hiện việc thu thập thông tin trên đó. Điều tra dư luận xã hội chọn mẫu là người ta chỉ thực hiện những khảo sát trên các cá nhân đã được chọn ra theo những cách thức nhất định. Điều tra chọn mẫu có những ưu điểm so với tổng điều tra. Thứ nhất, trong điều tra dư luận xã hội chọn mẫu, người ta chỉ khảo sát số lượng không nhiều các cá nhân, cho nên chúng thường được tiến hành trong một thời gian ngắn. Dữ liệu được xử lý, phân tích và tổng hợp nhanh. Do vậy, thông tin thu được từ điều tra chọn mẫu có tính thời sự, cập nhật. Đây là điều quan trọng trong các cuộc trưng cầu ý kiến. Thứ hai, do điều tra ít người, các chi phí cho công tác tổ chức nghiên cứu giảm đi nhiều. Vì thế, điều tra chọn mẫu sẽ tiết kiệm được khá nhiều về nhân lực, vật lực và tài chính. Thứ ba, cũng do điều tra ít người nên có thể mở rộng nội dung nghiên cứu hoặc đi sâu tìm hiểu mặt nào đó của hiện tượng. Thứ tư, trong điều tra chọn mẫu, vì chỉ nghiên cứu số lượng ít, chúng ta có thể tuyển chọn được những điều tra viên có trình độ tay nghề cao, có kinh nghiệm tốt, có điều kiện tập huấn tốt hơn. Chính điều này sẽ dẫn đến kết quả tất yếu là thông tin do họ thu thập được có độ chính xác cao. Ngoài ra, việc kiểm tra, làm sạch dữ liệu có thể được tiến hành một cách tỉ mỉ, tập trung hơn. Các sai số phi mẫu do vậy cũng giảm đi nhiều. Thứ năm, mặc dù trong đa số các trường hợp điều tra dư luận xã hội chọn mẫu được dùng để thay thế trưng cầu ý kiến toàn dân, nhưng trên thực tế, chúng có thể được tiến hành phối hợp với nhau. Thí dụ, ở một số nước, các nhà điều tra dư luận xã hội vẫn dùng cách điều tra chọn mẫu để tổng hợp và dự đoán nhanh kết quả bầu cử. Các điều tra bên cửa phòng bỏ phiếu. Trong trường hợp này, bầu cử được xem như một dạng trưng cầu ý kiến toàn dân. Tóm lại, với những ưu thế của mình, điều tra chọn mẫu đã trở thành dạng thiết kế nghiên cứu chủ yếu trong các điều tra dư luận xã hội. Có thể nói, đối với các hãng điều tra dư luận xã hội trên thế giới hay các viện, trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội của Việt Nam, trung tâm dư luận xã hội thuộc Ban Văn hóa Tư tưởng Trung ương, các viện khoa học xã hội, các trung tâm nghiên cứu của chính phủ và phi chính phủ v.v. đều sử dụng điều tra chọn mẫu để trưng cầu ý kiến của xã hội về một vấn đề nào đó. 2.2. Tại sao phải chọn mẫu đúng? Nếu như câu hỏi thứ nhất mà các nhà điều tra dư luận xã hội quan tâm đến khi chọn mẫu đó là chọn bao nhiêu, thì câu hỏi thứ hai quan trọng không kém, đồng thời có mối quan hệ chặt chẽ với câu hỏi thứ nhất, đó là chọn như thế nào. Với câu hỏi chọn bao nhiêu, chúng ta đã tìm cách trả lời ở những phần trên. Trong phần này, chúng ta cố gắng làm rõ về cách thức chọn mẫu phổ biến trong khảo sát xã hội học. Hiện nay, có rất nhiều cách chọn mẫu khác nhau. Việc chọn mẫu đúng cách có ý nghĩa hết sức to lớn. Bởi vì, giả sử chúng ta có một dung lượng mẫu lớn, thậm chí rất lớn, nhưng cách chọn lại chưa hợp lý, sẽ làm cho kết quả không mang tính đại diện. Hiện nay, khi tổ chức những cuộc điều tra dư luận xã hội lồng ghép hay độc lập, các nhà tổ chức điều tra rất chú trọng xem điều tra bao nhiêu người, nhưng không bằng cách tính mẫu mà nhiều khi chỉ căn cứ vào kinh phí. Hiện trạng này của chúng ta giống như bối cảnh của những cuộc điều tra dư luận xã hội trên thế giới vào đầu thế kỷ 20. Trong khi đó, các nhà điều tra dư luận xã hội nhấn mạnh nhiều hơn tới sự tăng cường dung lượng mẫu, tức là chú trọng tới vấn đề chọn bao nhiêu. Do vậy, nhiều người đã tăng dung lượng mẫu đến mức chóng mặt. Hàng chục triệu người được hỏi ý kiến trong những cuộc trưng cầu ý kiến toàn quốc. Tuy nhiên, sau thất bại để đời của tạp san văn học Literary Digest năm 1936, người ta bắt đầu chú ý nhiều hơn tới cách thức chọn, tức là chú ý tới câu hỏi chọn như thế nào. Hợp 16, thất bại trong việc chọn mẫu của tờ tạp san văn học. Năm 1932, tờ tạp san văn học đã gửi 20 triệu phiếu điều tra dư luận xã hội về khả năng trúng cử của các ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Franklin Roosevelt và Herbert Hoover. Họ gửi bản hỏi theo danh bạ đăng ký ô tô và điện thoại. Căn cứ vào kết quả xử lý số liệu, tạp san này đã đưa ra dự đoán chính xác về kết quả bầu cử. Sai số chỉ có 0,9%. 4 năm sau, năm 1936, cũng theo cách chọn mẫu như vậy, tạp san văn học lại tiếp tục gửi đi 10 triệu phiếu trưng cầu ý kiến. Số phiếu được trả lời và gửi trả lại là 2.376.532. Một dự báo được đưa ra. Theo đó, ứng cử viên Landon sẽ trúng cử với tỷ lệ phiếu 57,1%. Còn Roosevelt 42,9%. Kết quả bầu cử thực tế hoàn toàn ngược lại với dự đoán. Roosevelt đã thắng với tỷ lệ phiếu lên tới 62,5%. Sai số so với dự đoán là 19,6%. Một điều đáng lưu ý là có hai nhà nghiên cứu đã tiến hành dự báo trên một số lượng mẫu ít hơn nhiều và được lấy ra từ chính số phiếu hỏi đã được gửi lại. Một người chỉ lấy ra 3.000 phiếu. Người khác chọn ra còn ít hơn, nhưng đều cho kết quả tương tự khi xử lý hơn 2 triệu phiếu hỏi. Cũng vào đợt bầu cử đó, tiến sĩ Gallup chỉ phỏng vấn vài nghìn người, nhưng đã đưa ra dự đoán chính xác kết quả bầu cử. Năm 1948, khi đang diễn ra cuộc tranh cử tổng thống giữa Truman và Dewey ở New York, các cuộc thăm dò đã chỉ ra Dewey là người thắng cuộc. Đó là nguyên nhân khiến cho mọi người dân nước này dường như công nhận rằng Truman đã thua. Thậm chí, người ta còn tuyên bố rằng Dewey đánh bại Truman. Kết quả bầu cử chính thức lại công bố Truman thắng. Trong khi đó, thăm dò của Gallup chẳng hạn lại dự đoán rằng Truman chỉ nhận được 44,5% phiếu, nhưng thực chất ông ta đã giành được 49,5% phiếu. Tương tự như vậy, năm 1970 ở Anh, đảng lao động đứng đầu là Thủ tướng Harold Wilson được trông đợi rất nhiều là sẽ chiến thắng. Tất cả, trừ một cuộc thăm dò, đều dự đoán rằng đảng lao động sẽ thắng với độ chênh lệch của một vài nơi từ 2 đến 9%. Nhưng kết quả cuối cùng là đảng bảo thủ đứng đầu là Edward Held đã giành chiến thắng với gần 50% phiếu. Thất bại của tập san văn học đã chấm dứt ảo tưởng cho rằng cứ tăng dung lượng mẫu để thu được thông tin có độ tính đại diện cao mà không chú ý tới cách chọn mẫu. Thí dụ và phân tích trên đây cho thấy cần có thái độ đúng đắn khi xác định cách chọn mẫu trong nghiên cứu xã hội học. Như trên đã nói, hiện nay có rất nhiều cách chọn mẫu khác nhau. Mỗi cách đều có những ưu và nhược điểm. Một tổ chức nghiên cứu hay một nhà nghiên cứu thực nghiệm nhiều khi cũng thay đổi cách chọn mẫu qua từng giai đoạn nhất định. Trong thí dụ đã phân tích ở trên về việc dự đoán kết quả bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ năm 1936. Khác với tờ tập san văn học, hãng Gallup đã dùng cách chọn mẫu theo hạng ngạch, tên khác tỷ lệ, phân suất, quota, và đưa ra dự đoán đúng. Tuy nhiên, đến năm 1948, chính hãng này và một số hãng khác như Viện Crossley, Viện Roper, mà đã sử dụng mẫu hạng ngạch, đều đưa ra kết quả dự đoán sai. Bảng 6. Dự đoán của một số hãng điều tra dư luận xã hội trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 1948 trên mẫu hạng ngạch. Để so sánh kết quả thu được từ mẫu nghiên cứu và từ mẫu hạng ngạch, cũng vào năm 1948, Viện Washington đã tiến hành nghiên cứu trên cả hai loại mẫu. Kết quả cho thấy là mẫu ngẫu nhiên đưa ra dự đoán xác thực hơn. Xem bảng 7. Bảng 7, hai cuộc thăm dò dư luận của Viện Washington năm 1948. Và từ năm 1948 đến nay, họ chỉ còn sử dụng cách chọn xác suất ngẫu nhiên. Cách chọn này đã làm giảm đáng kể sai số chọn mẫu. Nếu như trong 24 cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ trước năm 1948, hãng Gallup sử dụng phương pháp chọn mẫu hạng ngạch, tỷ lệ, phân suất để dự đoán kết quả, thì sai số chọn mẫu trung bình là 2,3%. Từ sau năm 1948, khi hãng này dùng cách chọn mẫu ngẫu nhiên, thì sai số chọn trung bình của dự đoán kết quả bầu cử cho những cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ giảm xuống chỉ còn 1,5%. Trong khi dung lượng mẫu cũng giảm đi chỉ còn một nửa, từ 3.250 người năm 1948 xuống 1.500 người, thậm chí chỉ còn hơn 1.000 người trong tổng số gần 300 triệu dân Mỹ trong những năm gần đây. 2.3. Kích thước mẫu. Thực tế của công tác điều tra dư luận xã hội ở Việt Nam hiện nay, việc tính toán dung lượng mẫu chưa được xác định đúng mức. Nhiều cuộc điều tra dư luận xã hội đưa ra số lượng người cần khảo sát, nhưng không đưa ra lý do về mặt khoa học để giải thích tại sao phải điều tra số lượng như vậy, mà không phải là nhiều hơn hay ít hơn. Hay nói một cách khác, dung lượng mẫu của một cuộc điều tra dư luận xã hội nhiều khi được xác định khá cảm tính. Vậy, khi tính toán dung lượng mẫu, chúng ta cần chú ý đến điều gì? dung lượng mẫu được xác định căn cứ vào những đòi hỏi về mặt khoa học, những điều kiện về tài chính, nhân lực, vật lực, v.v. được gọi là mẫu tối ưu. Mẫu tối ưu có những đặc điểm như sau. Số lượng người trả lời không nhỏ hơn 30, mẫu tối thiểu. Đây là giá trị được các nhà thống kê học xem là số lớn khi tính toán các giá trị trung bình. Kích thước mẫu lớn tới mức nào mà ngân quỹ, thời gian và yếu tố nhân sự cho phép và đảm bảo sai số chọn mẫu nhỏ hợp lý, tất nhiên càng nhỏ càng tốt. Trong trường hợp chúng ta cần ước lượng tỷ lệ người trả lời về một vấn đề nào đó, thí dụ tỷ lệ người ủng hộ hay phản đối việc điều chỉnh mức thuế thu nhập cá nhân, hay tỷ lệ người ủng hộ sửa đổi các luật đất đai v.v., thì dung lượng mẫu có thể được xác định theo công thức sau. N bằng T bình phương nhân cho mở ngoặc đơn P đóng ngoặc đơn tất cả mũ sau. Mở ngoặc đơn 1 trừ P đóng ngoặc đơn tất cả trên E bình phương. Trong đó, N dung lượng mẫu cần chọn, T hệ số tin cậy, P xác suất lựa chọn câu trả lời trong câu hỏi nhị phân, E sai số. Ở đây P và mở ngoặc 1 trừ P đóng ngoặc là các xác suất của các tiêu thức thay phiên, tức là tỷ lệ lựa chọn những câu trả lời trong những câu trả lời loại trừ nhau trong câu hỏi nhị phân. Thí dụ, nếu P là xác suất câu trả lời ủng hộ về việc sửa đổi luật hình sự, thì mở ngoặc 1 trừ P đóng ngoặc là xác suất câu trả lời phản đối việc này. Vì P cộng mở ngoặc 1 trừ P đóng ngoặc bằng 1, cho nên tích P nhân mở ngoặc 1 trừ P đóng ngoặc lớn nhất khi P bằng 1, trừ P bằng 0,5, và tích số đó là 0,25. Vì kích thước của mẫu tỷ lệ thuận với tích số P nhân cho mở ngoặc 1 trừ P đóng ngoặc, vì vậy khi tích này lớn nhất thì kích thước mẫu cũng là lớn nhất. Cho nên chúng ta có thể thay tích của P nhân mở ngoặc 1 trừ P đóng ngoặc bằng giá trị 0,25 vào công thức trên để tiện cho việc tính toán. Bảng 8. Bảng tính sẵn cỡ mẫu cho ước lượng tỷ lệ với độ tin cậy 95%. Nguồn: Nguyễn Minh Thắng, Phương pháp chọn mẫu trong điều tra xã hội học và dân số, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội năm 1998, trang 66. Các công thức tính dung lượng mẫu nêu trên mới chỉ cho chúng ta biết số lượng đơn vị nghiên cứu của khối mẫu chính. Trên thực tế, các điều tra viên có thể gặp thái độ bất hợp tác từ phía các cá nhân như bị từ chối trả lời, hoặc người được chọn không có tại địa chỉ đã cho vì đã chết hoặc đã di chuyển đến nơi khác, v.v. Vì vậy, khi tính toán dung lượng mẫu, cần phải lưu ý tới điều này. Thông thường, người ta cộng thêm vào dung lượng mẫu chính một mẫu dự phòng bằng khoảng 10% đến 30% mẫu chính. Đây không phải là tăng thêm số lượng đơn vị khảo sát, mà có thể coi là tỷ lệ từ chối hoặc tỷ lệ rủi ro khi gặp đối tượng khảo sát. Theo các nhà xã hội học Mỹ, tỷ lệ từ chối tại Hoa Kỳ có thể lên đến 30%. Còn ở Việt Nam, qua kinh nghiệm của các điều tra xã hội học thực nghiệm, tỷ lệ từ chối ít khi vượt quá 10%. Tỷ lệ này ở nông thôn thấp hơn ở thành thị. Vì vậy, ở Việt Nam, trong những điều kiện nhất định, chúng ta chỉ cần cộng thêm khoảng 10% vào khối mẫu chính. Cho dù có cộng thêm một tỷ lệ nhất định vào khối mẫu chính, thì số lượng người được hỏi trong đợt điều tra vẫn hoàn toàn không đổi. Chúng ta chỉ khảo sát cho đủ số lượng các đơn vị nghiên cứu thì chấm dứt đợt khảo sát. Việc tính thêm khối mẫu dự phòng chỉ nhằm phòng ngừa những rủi ro ngẫu nhiên khi tìm gặp các đơn vị nghiên cứu. Nó giúp việc chọn mẫu không phải làm đi làm lại nhiều lần. Do vậy, nâng cao được tính khoa học và giảm được sai số mẫu. Giả sử chúng ta định thu thập thông tin đại diện cho toàn thể dân số Việt Nam là 84 triệu, với độ tin cậy là 95%, khoảng tin cậy là 3%, thì kích thước mẫu cần có chỉ là 1.067 người. 2.4. Khung chọn mẫu Sampling frame và những yêu cầu đối với nó. Tốt nhất là trong mỗi điều tra dư luận xã hội, chúng ta xây dựng một bản đồ xã hội social map, mà trong đó chứa đựng những thông tin cơ bản phục vụ cho việc lập khung mẫu hoặc phân tích thông tin thu được từ mẫu chọn sau này. Trong bản đồ xã hội, chúng ta nên thu thập những thông tin sau. Kích thước của tổng thể. Đó có thể là tổng số dân của một vùng hoặc của một quốc gia, hoặc tổng số người lao động trong một doanh nghiệp, số sinh viên của một trường, v.v. Cơ cấu phân bố của tổng thể. Thí dụ, mô tả về cơ cấu giới tính, cơ cấu tuổi, cơ cấu học vấn của dân cư, cơ cấu của các phương tiện truyền thông, các doanh nghiệp, v.v. Các thông tin kinh tế xã hội của tổng thể, nghề nghiệp, tiền lương, thất nghiệp, việc làm, mức sống trung bình, v.v. Những khía cạnh văn hóa của tổng thể, về thời gian nhàn rỗi, về các phương tiện truyền thông đại chúng, về các hoạt động văn hóa, lễ hội, v.v. Việc lập khung chọn mẫu thường được tiến hành song song hoặc sau khi kết thúc việc xây dựng bản đồ xã hội. Về thực chất, khung mẫu Sampling frame cũng có thể coi như là một thành phần của bản đồ này. Khung chọn mẫu chính là danh sách hoặc bảng liệt kê tất cả các đơn vị cấu thành tổng thể. Thí dụ, danh sách cán bộ của cơ quan, danh sách cử tri, danh sách các hộ kinh doanh, v.v. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các danh sách trên có thể được dùng làm khung chọn mẫu, khung mẫu, nếu như nó hội đủ những tính chất, tính đầy đủ, tính chính xác, tính thích hợp, tính đơn nhất, không trùng lặp, tính thân thiện. Tính đầy đủ. Tính đầy đủ của danh sách thể hiện ở chỗ tất cả những người liên quan phải được thể hiện trong danh sách. Thí dụ, danh sách sinh viên của một trường phải bao gồm đầy đủ tất cả các sinh viên của trường đó. Tính chính xác. Thông tin về những người được liệt kê vào danh sách phải chính xác cả về tên, địa chỉ và những thông tin khác. Tuy nhiên, đây là yêu cầu tương đối khó thực hiện do những sự thiếu hụt về thông tin. Tính thích hợp. Mỗi một cuộc điều tra có thể có tổng thể riêng của mình. Thí dụ, nghiên cứu về thái độ của xã hội với mại dâm thì tổng thể là mọi cá nhân trong xã hội. Còn điều tra về dư luận xã hội của nông thôn với luật đất đai thì có tổng thể là nông dân. Tính đơn nhất, không lặp lại. Trong một đợt điều tra dư luận xã hội tại một địa bàn với khoảng một thời gian rất ngắn, vài ba ngày, mỗi cá nhân chỉ có thể được chọn để khảo sát một lần trong một đợt. Cho nên, mỗi một đơn vị của tổng thể chỉ đưa ra một lần vào trong khung chọn mẫu. Nhờ đó, mẫu chọn sẽ không bị lặp lại. Tính thuận tiện, nếu khung mẫu được lập thiếu cẩn trọng, chưa đánh số thứ tự hoặc số thứ tự đánh thiếu nhất quán, đánh không đúng, thông tin về các phần tử trong đó cái thiếu, cái đủ, cái đúng, cái sai, thì việc sử dụng nó cũng khó khăn. Điều này khiến cho công việc của các nhà tổ chức nghiên cứu và điều tra viên cũng nặng nề hơn, nhưng chất lượng của nghiên cứu lại không được nâng cao. 2.5. Sai số lấy mẫu Sampling Error. Đôi khi, trong một số hội nghị hay hội thảo, chúng ta có thể nghe bình luận về một kết quả điều tra nào đó. Không chính xác, bởi vì kết quả của điều tra khác lớn hơn hoặc nhỏ hơn. Điều gì sẽ xảy ra nếu như những cuộc điều tra với quy trình khoa học chặt chẽ trên cùng một mẫu nhưng mỗi lần lại cho những kết quả sai khác nhau. Thí dụ, giả sử điều tra 3 lần trên 1.000 sinh viên về thái độ của họ với việc tăng học phí. Lần thứ nhất cho kết quả 33% ủng hộ. Lần thứ hai 36% ủng hộ, còn lần thứ ba lại chỉ còn 30% ủng hộ. Liệu có thể nói rằng kết quả nào đó sai hay kết quả nào đó đúng? Muốn trả lời câu hỏi này, không chỉ chủ quan cho rằng nghiên cứu của chúng ta mới là đúng, còn kết quả khác với chúng ta là sai. Các nhà thống kê đã chứng minh rằng những sai khác này do sai số luôn luôn đi kèm với quá trình lấy mẫu. Thực tế, cả ba kết quả này đều có thể đúng nếu như phạm vi của sai số là cộng trừ 3%. Vậy, phạm vi sai số lấy mẫu là gì? Theo các tài liệu về thống kê học, phạm vi sai số margin of error là mức độ biến thiên ngẫu nhiên của kết quả điều tra. Nó có thể được xem là thước đo measure, độ biến thiên mà chúng ta thấy ở các tỷ lệ phần trăm được báo cáo nếu như cuộc trưng cầu đúng như vậy thực hiện nhiều lần. Sai số càng lớn, kết quả thu được càng xa với kết quả đích thực trong tổng thể. Thí dụ, nếu sai số là cộng trừ 10%, thì cảm giác về mức độ đúng của kết quả sẽ hoàn toàn khác so với sai số là cộng trừ 1%. Cần lưu ý rằng phạm vi sai số chỉ phản ánh sai số lấy mẫu ngẫu nhiên. Nó không bao gồm sai số lấy mẫu phi ngẫu nhiên cũng như các sai số phi mẫu khác. Phạm vi sai số có thể được tính cho từng số liệu điều tra cụ thể. Nói cách khác, mỗi kết quả thu được trong nghiên cứu có một sai số. Tuy nhiên, đối với những kết quả thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm, chúng ta có thể tính phạm vi sai số tối đa mà có thể áp dụng cho toàn bộ kết quả có dạng tỷ lệ điều tra. Phạm vi sai số ở mức độ tin cậy 99%, tương đương 1,29 trên căn N. Phạm vi sai số ở độ tin cậy 95%, tương đương 0,98 trên căn N. Phạm vi sai số ở độ tin cậy 90%, tương đương 0,82 trên căn N. Giả sử mẫu điều tra toàn quốc tại Việt Nam là 1.024 người, thì sai số ở độ tin cậy 99% sẽ là 4,03. Ở 95% sẽ là 3,06. Và ở 90% sẽ là 2,56. Thông thường, trong các nghiên cứu, người ta tính sai số lấy mẫu cho 3 mức độ tin cậy 90, 95 và 99%. Độ tin cậy 95% là mức tin cậy được dùng phổ biến nhất trong các nghiên cứu. Nếu như độ tin cậy là 95%, tức là 95% khả năng là tỷ lệ đích thực của toàn bộ tổng thể nằm trong khoảng tin cậy. Sai số lấy mẫu chính là bán kính trong khoảng tin cậy. Phạm vi sai số có ý nghĩa quan trọng để giải thích, so sánh các kết quả điều tra. Nó không thể thiếu khi giải thích về những cuộc điều tra về bầu cử khi dự đoán kết quả của các ứng cử viên. Xem thêm chương về mối quan hệ giữa truyền thông đại chúng và dư luận xã hội. Thí dụ, trong một cuộc trưng cầu ý kiến trước bầu cử, 46% số người được hỏi cho biết họ sẽ bầu cho ứng cử viên A, 44% cho biết sẽ bầu cho ứng cử viên B. Phạm vi sai số là 3%. Như vậy, khoảng cách giữa hai tỷ lệ này là 2%. Bản điều tra chính với phạm vi sai số 3% cho chúng ta có xác suất ứng cử viên A dẫn trước ứng cử viên B là 74,3%. Như vậy, không phải cứ một tỷ lệ cao hơn một tỷ lệ đã có thể khẳng định chắc chắn 100% về điều này. Bảng 9. Bảng tính toán xác suất dẫn trước, probability of leading, với độ tin cậy 95%. 2.6. Một số cách chọn mẫu tiêu biểu trong điều tra dư luận xã hội. 2.6.1 Chọn ngẫu nhiên đơn giản, Simple Random Sampling. Đây là phương pháp chọn mẫu, theo đó mỗi người trong tổng thể đều có khả năng được lựa chọn như nhau. Điều này tạo ra sự công bằng giữa các cá nhân trong tổng thể và cho phép suy luận ra toàn bộ tổng thể nói chung. Quy trình chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản. Để chọn ngẫu nhiên, thông thường chúng ta cần có danh sách toàn bộ các đơn vị của tổng thể. Danh sách này được gọi là khuôn mẫu. Nếu như dung lượng mẫu chọn không vượt quá 1.000 đơn vị nghiên cứu, thì mẫu đó có thể được xác lập trên cơ sở của bảng số ngẫu nhiên. Bảng các số ngẫu nhiên chứa những số ngẫu nhiên do máy tính lập ra. Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh, 2005. Cách chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản căn cứ vào bảng số ngẫu nhiên bao gồm các bước sau. Bước 1. Lập danh sách toàn bộ các đơn vị của tổng thể. Thí dụ, danh sách toàn bộ sinh viên của một trường, danh sách toàn bộ công nhân của một doanh nghiệp hoặc danh sách của toàn bộ các bà mẹ đang mang thai trong một xã. Bước 2. Gán cho mỗi đơn vị trong danh sách của tổng thể một số thứ tự từ 1 cho đến hết. Những danh sách này tốt nhất là lập theo một trật tự hoàn toàn ngẫu nhiên hoặc theo vần ABC. Không nên dùng các danh sách như bảng lương, danh sách học bổng của học sinh, sinh viên, nhất là khi chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống, vì chúng thường được lập theo những quy luật nhất định. Bước 3. Từ bảng số ngẫu nhiên, chúng ta lấy ra một lượng các số ngẫu nhiên bằng dung lượng mẫu, hoặc bằng dung lượng mẫu cộng thêm một dung lượng dự trữ nữa, từ 20 đến 30% lượng mẫu chính. Bước 4. Việc lựa chọn này tiến hành cho tới khi có được đủ dung lượng mẫu cần thiết. Khi dùng bảng mẫu ngẫu nhiên để chọn mẫu, cần lưu ý một số điểm như sau. Nếu các đơn vị của tổng thể đánh số thứ tự lên đến các số có 3 chữ số hoặc lớn hơn, thì chúng ta có thể đối chiếu với 3 hoặc lớn hơn chữ số đầu hoặc cuối của từng đoạn số ngẫu nhiên. Việc so sánh số thứ tự đơn vị của tổng thể và các số trong bảng ngẫu nhiên có thể thực hiện theo hàng hoặc cột. Trong khi so sánh, nếu có những số thứ tự trùng nhau, thì bỏ qua số đó và chọn đến các số tiếp theo. Ngoài cách chọn theo bảng số ngẫu nhiên kể trên, chúng ta có thể chọn ngẫu nhiên đơn giản bằng cách rút thăm. Chúng ta có thể viết tên các đơn vị nghiên cứu vào những tờ phiếu và rút thăm không trả lại, cho tới khi đủ dung lượng mẫu cần chọn. Tính khả thi của việc chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản phụ thuộc vào khuôn mẫu. Khuôn mẫu này có thể được tập hợp từ nhiều nguồn khác nhau, như danh sách cử tri, danh sách sinh viên, công nhân, v.v. Tuy nhiên, danh sách này thường khó tạo lập và không đầy đủ. Do vậy, tính khả thi của mẫu ngẫu nhiên đơn giản cũng bị ảnh hưởng. Cần phải phân biệt giữa cách chọn ngẫu nhiên đơn giản với mẫu tự phát. Mẫu tự phát có vẻ ngoài giống như mẫu xác suất, nhưng chúng không phải là một. Thí dụ, về mẫu tự phát là một người đứng ở góc phố và phỏng vấn những người đi qua. Thoạt tiên, cách này có vẻ đảm bảo tính ngẫu nhiên. Nhưng trên thực tế, điều tra viên có thể bị những thiện cảm hoặc ác cảm cá nhân điều khiển một cách vô thức, hoặc quan niệm bởi sự thuận tiện, v.v. tác động khi lựa chọn người để khảo sát. Họ dễ chọn khảo sát những người mà họ trông có cảm tình hơn, và lẽ dĩ nhiên là những người mà họ thấy có ác cảm sẽ ít có cơ hội được lựa chọn hơn. Ngoài ra, cũng cần phải lưu ý đến hiện tượng điều tra viên. Trong tiềm thức của mình thích chọn những người mà họ dễ tiếp xúc hơn. Nói cách khác là họ có xu hướng vô thức chọn những người giống mình để khảo sát. Như vậy, nam có xu hướng chọn nam hơn, nữ có xu hướng chọn nữ hơn, sinh viên đại học thích giao tiếp với sinh viên đại học. Điều này dẫn đến một hiện tượng là những người được chọn khảo sát có thể mang những đặc điểm xã hội tương tự với nhà nghiên cứu. Và do vậy, quan điểm xã hội cũng có thể rất gần nhau. 2.6.2 Chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống Systematic Sampling. Cũng giống như chọn ngẫu nhiên đơn giản, chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống là phương pháp chọn mẫu. Theo đó, mỗi thành viên trong xã hội đều có một khả năng được chọn như nhau. Quy trình chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống. Bước 1. Để chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống, chúng ta cũng cần có một khuôn mẫu, tức một danh sách của tổng thể. Khuôn mẫu trong chọn ngẫu nhiên đơn giản có thể được tạo thành từ nhiều loại danh sách khác nhau. Còn khuôn mẫu trong chọn ngẫu nhiên hệ thống tốt nhất là danh sách theo vần ABC. Bước 2. Căn cứ vào dung lượng mẫu N và kích thước của tổng thể N lớn, chúng ta xác định bước chọn K. Bước chọn K chính là khoảng cách trên danh sách giữa các cá nhân được chọn. Nó được tính bằng công thức sau: K bằng N lớn trên N nhỏ. Bước 3. Trên danh sách các đơn vị của tổng thể, cứ cách một K đơn vị, chúng ta chọn một để khảo sát. Nếu giả sử đơn vị có số thứ tự là 10 được chọn, thì đơn vị tiếp theo sẽ có số thứ tự là 10 cộng K, 10 cộng 2K, 10 cộng 3K, v.v. cho tới khi chọn hết một vòng danh sách. Vấn đề đặt ra ở đây là chúng ta bắt đầu chọn từ đơn vị có số thứ tự là bao nhiêu trong khuôn mẫu. Có thể nói rằng chúng ta bắt đầu chọn từ đơn vị có số thứ tự là bao nhiêu cũng được nếu tuân thủ một nguyên tắc là điểm bắt đầu chọn cũng được xác định một cách ngẫu nhiên. Rút thăm, quay số, dùng bảng ngẫu nhiên, v.v. cho đến khi chọn đến cuối danh sách, chúng ta quay trở lại đầu danh sách, tiếp tục chọn tiếp. Chúng ta xem danh sách tổng thể như một vòng khép kín. Có quan điểm không đúng cho rằng nếu bước chọn bằng K thì đơn vị được chọn đầu tiên phải lấy trong số K người đầu tiên của khuôn mẫu. Thí dụ, bước chọn là 50 thì đơn vị đầu tiên được chọn phải nằm trong số có số thứ tự từ 1 cho đến 50. Cách hiểu như vậy vi phạm chính nguyên tắc ngẫu nhiên vì đã có sự can thiệp nhất định từ phía người chọn, cho dù sự can thiệp này là rất nhỏ. Trong chọn ngẫu nhiên hệ thống, không nên dùng các danh sách như danh sách tiền lương, danh sách học bổng, danh sách bậc thợ, v.v. Tức là danh sách được sắp xếp theo một trật tự nào đó để tạo nên những khoảng cách mang tính hệ thống. Nếu dùng các danh sách này làm khuôn mẫu, thì chúng ta có thể làm chuyển dịch kết quả của nghiên cứu, tạo ra sai số mẫu hệ thống. Thí dụ, trong danh sách học phí, học bổng của các trường đại học, chúng ta thường sắp xếp theo trật tự sinh viên được học bổng toàn phần, sau đó đến sinh viên được học bổng bán phần hoặc ít hơn, sau đó là các sinh viên không có học bổng. Nếu mỗi lớp có khoảng 50 sinh viên và danh sách của toàn trường được tập hợp máy móc theo danh sách này, thì khi chọn mẫu theo bước chọn 50, có thể xảy ra tình trạng đa số hoặc toàn bộ sinh viên được chọn ra có thể có học bổng toàn phần, hoặc có học bổng bán phần, hoặc không có học bổng. Ngay cả danh sách theo thứ tự A, B, C cũng không nên dùng trong nghiên cứu về chính tên gọi của các cá nhân. Thí dụ, nghiên cứu về xu hướng đặt tên trong một xã hội. Như vậy, chúng ta đã phân tích về dung lượng mẫu chính và khối mẫu dự trữ. Thông thường, dung lượng cần chọn ra sẽ cao hơn dung lượng mẫu được khảo sát thực tế là 10-30% và ở Việt Nam là 10%. Do vậy, bước chọn thực tế cũng phải ngắn đi. Những ưu và nhược điểm của cách chọn ngẫu nhiên đơn giản và ngẫu nhiên hệ thống. Cách chọn ngẫu nhiên đơn giản có những ưu điểm chính như sau: đảm bảo được tính khách quan và tính chính xác khi lựa chọn các đơn vị nghiên cứu. Mỗi đơn vị của tổng thể đều có khả năng được lựa chọn như nhau. Việc một cá nhân hoặc nhóm nào đó được lựa chọn hoàn toàn không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của người chọn mẫu. Ngoài việc tìm hiểu thông tin về tổng thể để lập khung chọn mẫu, việc chọn mẫu theo cách chọn ngẫu nhiên đơn giản không đòi hỏi những thông tin chi tiết trong bản đồ xã hội. Bên cạnh những ưu điểm này, chọn mẫu ngẫu nhiên cũng có những nhược điểm sau. Quy trình chọn mẫu phức tạp, lập được khuôn mẫu với đầy đủ những tính chất ở trên không phải là một việc đơn giản, nhất là trong điều kiện của Việt Nam. Hệ thống các tài liệu thống kê nhiều khi còn thiếu và không chính xác. Theo kinh nghiệm, khuôn mẫu có thể được lập trên cơ sở danh sách cử tri của địa phương, danh bạ điện thoại, v.v. Tuy nhiên, danh sách này đôi lúc còn thiếu và chưa chính xác hoặc còn trùng lập. Vì quy trình chọn, đặc biệt là việc lập khuôn mẫu phức tạp, cho nên chi phí các nguồn lực cho việc chọn mẫu theo cách này khá tốn kém. 2.6.3 Chọn mẫu hạn ngạch, quota sampling. Có ý kiến cho rằng mẫu hạn ngạch là mẫu phi xác suất. Theo chúng tôi, việc xếp mẫu hạn ngạch vào nhóm phi xác suất hay xác suất hoàn toàn phụ thuộc vào quy trình thực hiện nó. Mỗi quy trình chọn sẽ đưa ra một biến thể của mẫu hạn ngạch. Trong các biến thể của mẫu hạn ngạch có cả dạng phi xác suất và cả dạng xác suất. Chúng tôi tạm xếp mẫu hạn ngạch vào nhóm các phương pháp chọn mẫu xác suất và tập trung phân tích biến thể dạng xác suất của mẫu này. Và đây là dạng xác suất không đều. Mẫu hạn ngạch là gì? Mẫu hạn ngạch còn gọi là mẫu phân suất, mẫu chỉ tiêu hay mẫu tỷ lệ là cách chọn sao cho cơ cấu của mẫu chọn phản ánh tối ưu cơ cấu của tổng thể. Nói cách khác, trong tổng thể có những thành phần cơ bản nào? Các thành phần này chiếm một tỷ trọng là bao nhiêu? Thì trong mẫu, các thành phần đó cũng có mặt và chiếm một tỷ lệ tương ứng. Các đặc trưng cơ bản thường dùng để xác định cơ cấu của tổng thể và của mẫu chọn thay đổi tùy theo từng nghiên cứu. Tuy nhiên, những đặc trưng thường hay dùng hơn cả là tuổi, giới tính, nghề nghiệp, học vấn, hôn nhân, đời sống kinh tế, v.v. Chúng ta biết rằng có thể có rất nhiều tiêu chí để xác định cơ cấu của tổng thể. Nhưng nếu chúng ta đưa ra quá nhiều tiêu chí thì tổng thể trở thành phức tạp và việc chọn mẫu theo tỷ lệ cũng rất khó khăn. Vì vậy, trong từng nghiên cứu, người ta chỉ xem xét những chỉ báo cơ bản nhất mà thôi. Sự trùng lập hoàn toàn cơ cấu của tổng thể và cơ cấu của mẫu chọn là điều không bao giờ xảy ra. Chúng chỉ có thể trùng lập trên những nét cơ bản mà thôi. Điều này có nghĩa là chúng phản ánh tối ưu chứ không phải toàn bộ cơ cấu của tổng thể. Viện Dư luận Xã hội Hoa Kỳ Gallup và Viện Roper đã dùng mẫu hạn ngạch trong nhiều cuộc trưng cầu ý kiến trước năm 1948 và cũng đã có nhiều thành công nhất định. Họ xác định cơ cấu mẫu dựa trên 6 tiêu chí: giới tính, tuổi, học vấn, màu da, là cựu chiến binh và là thành viên công đoàn. Bảng dưới đây cho ta biết cơ cấu dân số Mỹ và cơ cấu mẫu của Gallup và Roper theo những tiêu chí kể trên. Bảng 10, so sánh mẫu chọn của hai viện Gallup và Roper với dân số cơ cấu dân số Mỹ năm 1948. Trong cách chọn mẫu hạn ngạch, kích thước mẫu có thể cho trước với một số lượng đủ lớn. Tuy nhiên, số lượng này được đưa ra cùng một phần căn cứ vào những nghiên cứu đã có từ trước. Để tiện cho sự tính toán dung lượng mẫu, tỷ lệ thường là những con số tròn 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, v.v. Quy trình chọn mẫu hạn ngạch. 1. Bước 1. Xác định cơ cấu của tổng thể theo những tiêu chí cơ bản như nơi cư trú và giới tính của dân cư Việt Nam. Theo kết quả Tổng điều tra dân số Việt Nam năm 1999, thấy rằng nam giới chiếm 49,2%, nữ 50,8%. Dân số ở nông thôn là 76,5%, ở thành thị là 23,5%. Các tỷ lệ này càng gần với tỷ lệ của chúng ta trong tổng thể càng tốt. Nhưng trên thực tế, các tỷ lệ này thường được dùng như những định hướng để lựa chọn, và tỷ lệ cuối cùng của mẫu chọn chỉ xấp xỉ như nhau. 2. Bước 2. Mô hình hóa, vẽ sơ đồ, cơ cấu của tổng thể theo những tiêu chí được xem xét. 3. Bước 3. Mô hình hóa, vẽ sơ đồ, cơ cấu của mẫu chọn tương ứng với những tiêu chí được xem xét trong tổng thể. 4. Bước 4. Căn cứ vào dung lượng mẫu đã cho và mô hình cơ cấu mẫu chọn, tính số lượng cụ thể của từng thành phần, tức là xác định xem phải chọn bao nhiêu người có những đặc điểm như trên để khảo sát. 5. Bước 5. Sau khi đã có số lượng cần chọn cụ thể của các thành phần, chúng ta có thể tiến hành chọn mẫu tiếp theo các cách sau đây. Việc chọn theo cách nào sẽ quy định tính chất của mẫu là ngẫu nhiên hay phi ngẫu nhiên. Chọn theo cách 1 chính là cách chọn phi ngẫu nhiên, còn theo hướng chọn 2 đó là mẫu ngẫu nhiên. Cách 1 giao chỉ tiêu số lượng đơn vị cần khảo sát cho điều tra viên. Tự họ tìm kiếm những đơn vị có đúng những đặc điểm cần thiết để điều tra, sao cho cuối cùng số lượng các thành phần được nghiên cứu đúng như sơ đồ mẫu, cho dù các đơn vị khảo sát nằm ở đâu. Thí dụ, giao cho điều tra viên phỏng vấn 10 nam giới dưới 18 tuổi. Họ phải xác định đúng là đối tượng đúng là nam dưới 18 tuổi mới tiến hành phỏng vấn. Và phỏng vấn 10 người như vậy. Nếu tiến hành theo cách này, tính chất ngẫu nhiên xác suất sẽ bị phá vỡ. Bởi vì tiếp cận với ai phụ thuộc rất nhiều vào sự nhận định ban đầu hoặc sự thiên vị của điều tra viên. Với cách chọn thế này, chúng ta có thể gọi là mẫu hạn ngạch, đó là mẫu phi ngẫu nhiên, phi xác suất, và xếp nó vào nhóm cách chọn phi xác suất. Cách 2, lập danh sách tổng thể theo từng thành phần tương ứng trong cơ cấu. Thí dụ, danh sách của nam giới dưới 18 tuổi, danh sách của nam giới từ 18 đến 50 tuổi, v.v. Trên những danh sách này, có thể xác định những người lựa chọn bằng phương pháp ngẫu nhiên đơn giản, dùng bản số ngẫu nhiên, hoặc bằng phương pháp ngẫu nhiên hệ thống. Danh sách mẫu được chọn ra chứa đựng những thông tin rất cơ bản về người cần khảo sát, họ tên, giới tính, tuổi, địa chỉ, v.v. Điều tra viên chỉ cần tìm đúng con người với tên, địa chỉ cụ thể. Như vậy, việc chọn ai cũng không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của nhà nghiên cứu, nhưng khả năng được chọn của các đơn vị nghiên cứu là khác nhau. Trong thí dụ trên thì nam giới hay những người trong độ tuổi từ 18 đến 50 có cơ hội được chọn cao hơn tương ứng với những tỷ lệ mà họ có trong mẫu và trong tổng thể. Với cách chọn như cách 2, chúng ta có thể gọi mẫu hạn ngạch theo mẫu xác suất không đều. Và về thực chất, đây chính là một biến thể của mẫu ngẫu nhiên phân tầng. Đây cũng là cách chọn mang tính khoa học cao hơn cách 1. Ưu điểm và nhược điểm của mẫu hạn ngạch. Mẫu hạn ngạch có một số những ưu điểm như sau. Công việc chọn cuối cùng của điều tra viên đơn giản và nhẹ nhàng nếu chọn theo cách 1 ở bước 5. Công việc có thể tiến hành nhanh chóng nếu chọn theo cách 1 ở bước 5. Có thể tiết kiệm thời gian và các phí tổn khác nếu chọn theo cách 1 ở bước 5. Có hiệu quả với những tổng thể không thuần nhất. Có thể so sánh kết quả giữa các bộ phận của tổng thể. Bên cạnh đó, mẫu hạn ngạch có một số nhược điểm như sau. Phải có sự nghiên cứu rất kỹ lưỡng về tổng thể để có thể xác định được những cơ cấu cơ bản của nó và lập những danh sách cần thiết. Tỷ lệ từ chối có thể cao vì người được chọn sẽ có cảm giác bất an khi điều tra viên là người lạ nhưng lại biết rõ tên, địa chỉ hoặc cả tuổi của họ. Việc tìm thời điểm để gặp được đúng người theo danh sách có thể gặp những khó khăn. như họ vắng nhà một vài ngày, hoặc thời điểm họ có mặt ở nhà không rõ. Tính chủ quan của điều tra viên nếu theo cách chọn một ở trên. Ngoài ra, nếu chọn theo cách một thì cũng không thể áp dụng những kiểm định thống kê. 2.6.4 Chọn mẫu phân tầng ngẫu nhiên Stratified Random Sampling. Chọn mẫu phân tầng cũng được sử dụng trong các điều tra dư luận xã hội đối với những tổng thể phức tạp. Đây là mẫu xác suất không đều. Theo Therese Barker, thì quy trình chọn mẫu phân tầng đòi hỏi phải phân chia khung hình mẫu thành những tiểu nhóm đồng nhất, riêng lẻ, dựa trên những đặc điểm đáng chú ý. Trước khi chọn một mẫu, trong nội bộ các tiểu nhóm sử dụng cách chọn ngẫu nhiên đơn giản hoặc chọn ngẫu nhiên hệ thống. Nói cách khác, khi thiết kế mẫu phân tầng ngẫu nhiên, các nhà nghiên cứu chia tổng thể thành những bộ phận cấu thành theo những tiêu chí nhất định. Trong những bộ phận cấu thành này, biên độ dao động của các biến số được nghiên cứu sẽ hẹp hơn, tức là nó có tính thuần nhất cao hơn. Do vậy, việc áp dụng các phương pháp chọn ngẫu nhiên có hiệu quả hơn. Mẫu phân tầng ngẫu nhiên được chia thành hai loại. Một, loại thứ nhất, đó là mẫu tỷ lệ proportional. Nếu như tỷ lệ của trong mẫu chọn tương ứng tỷ lệ trong tổng thể, mẫu phân tầng ngẫu nhiên theo dạng tỷ lệ chính là mẫu hạn ngạch được chọn theo cách 2 bước 5 đã trình bày ở trên, xem phần mẫu tỷ lệ. 2. Loại thứ hai, đó là mẫu không tỷ lệ disproportional. Nếu như tỷ lệ các thành phần trong mẫu khác với tỷ lệ của chúng trong tổng thể. Phần trên đã trình bày về dạng tỷ lệ của mẫu phân tầng ngẫu nhiên như một biến thể của mẫu hạn ngạch. Do vậy, ở đây chúng ta xem xét tập trung mẫu phân tầng ngẫu nhiên dạng không tỷ lệ. Trong thực tế, chúng ta thấy rằng nhiều lúc sau khi tính toán số lượng các thành phần của mẫu tương ứng với tỷ lệ của tổng thể, có thể xảy ra tình trạng một thành phần nào đó, một tầng, có một số lượng quá nhỏ. Do vậy, việc so sánh nó với các thành phần khác, các tầng khác sẽ không có ý nghĩa về mặt thống kê. Thí dụ, trong mẫu nghiên cứu đã chọn ra chỉ có 5 sinh viên người dân tộc thiểu số so với 195 sinh viên người dân tộc Kinh. Chúng ta không thể so sánh theo nhóm quá thiên lệch này. Mẫu phân tầng ngẫu nhiên dạng không tỷ lệ giải quyết rất có hiệu quả trường hợp này. Những suy tính này đặc biệt quan trọng nếu chúng ta biết rằng khi tiến hành phân tầng bằng cách phối hợp nhiều biến số, có thể tạo ra những tiểu nhóm có số lượng được chọn quá nhỏ. Trong mẫu phân tầng ngẫu nhiên không tỷ lệ, để tránh tình trạng này, người ta chọn ngẫu nhiên ở mỗi tầng một số lượng đơn vị nghiên cứu bằng nhau. Quy trình chọn mẫu phân tầng ngẫu nhiên dạng không tỷ lệ. Bước 1. Xác định các biến số chính liên quan đến nghiên cứu để lập các tầng của tổng thể. Các biến số được sử dụng nhiều hơn cả là giới tính, tuổi, học vấn, hôn nhân, v.v. Cần lưu ý là có những biến số có thể xác định tầng một cách dễ dàng như giới tính, học vấn hay tình trạng hôn nhân. Nhưng cũng có những biến số rất khó xác định để phân tầng như thu nhập của gia đình, vấn đề chủ hộ gia đình hay nghề nghiệp chính phụ. Bước 2. Lập khung mẫu theo từng tầng. Bước 3. Trên cơ sở phối hợp các biến số, ở mỗi nhóm cơ bản thuộc tầng cuối cùng, người nghiên cứu có thể tự xác định một số lượng đơn vị nghiên cứu một cách hợp lý theo những yêu cầu của đề tài. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, nếu như chúng ta muốn so sánh kết quả từ chính các nhóm cơ sở, thì số lượng các đơn vị nghiên cứu ở đây không được nhỏ hơn 30. Để tiện so sánh và tính toán thống kê, số lượng các đơn vị nghiên cứu ở các nhóm nên bằng nhau. Bước 4. Trên cơ sở của khuôn mẫu và dung lượng mẫu được xác định cho từng tầng, chúng ta có thể chọn bằng phương pháp ngẫu nhiên đơn giản hoặc ngẫu nhiên hệ thống, hoặc ngẫu nhiên theo hành trình, nếu nghiên cứu hộ gia đình. Như vậy, trong cách chọn mẫu phân tầng ngẫu nhiên phi tỷ lệ, điều quan trọng là mỗi tầng của tổng thể mà xác định được bởi các biến số quan trọng đều được thể hiện trong mẫu số, nhưng phải với những tỷ trọng tương ứng, mà thường với các số lượng đơn vị nghiên cứu được ấn định bằng nhau giữa các tầng. Ưu và nhược điểm của mẫu phân tầng ngẫu nhiên. Ưu điểm cơ bản của mẫu phân tầng ngẫu nhiên đó là nó cho phép tạo ra các nhóm khá thuần nhất, phương sai nhỏ, và chọn mẫu từ đó. Điều này sẽ làm giảm sai số đại diện, sai số chọn mẫu. Đồng thời, mẫu phân tầng ngẫu nhiên dạng không tỷ lệ cho phép nhà nghiên cứu lựa chọn được số lượng đơn vị nghiên cứu cần thiết để các phép tính thống kê có ý nghĩa. Trong trường hợp khi số lượng một nhóm cơ bản nào đó quá nhỏ nếu chọn theo dạng tỷ lệ. Việc ấn định cho mỗi nhóm phân tầng cơ bản một số lượng đơn vị nghiên cứu nào đó cũng làm đơn giản hơn quy trình tính toán và chọn mẫu. Mẫu phân tầng ngẫu nhiên có những nhược điểm sau. Cần phải nghiên cứu rất kỹ lưỡng tổng thể, đặc biệt đối với dạng tỷ lệ. Chọn mẫu phân tầng ngẫu nhiên dạng tỷ lệ có thể gặp phải những vấn đề từ sự từ chối và thời gian gặp đối tượng giống như trong chọn mẫu tỷ lệ. Việc xác định rõ một đơn vị khảo sát thuộc tầng nào, tức là mang đặc điểm nào, nhiều khi cũng rất khó khăn. Tóm tắt, có thể nói rằng, trừ một số nghiên cứu quy mô toàn quốc và một số nghiên cứu với các đối tác quốc tế, khâu lấy mẫu là điểm yếu trong rất nhiều nghiên cứu xã hội học nói chung và nghiên cứu về dư luận xã hội nói riêng ở Việt Nam. Kích thước mẫu được xác định khá tùy tiện, chủ yếu dựa vào kinh phí nghiên cứu. Quá trình lấy mẫu thường được mô tả là ngẫu nhiên random, nhưng thực chất là mẫu dạng mai rủi hoặc mẫu thuận tiện convenient, tức là những dạng mẫu phi ngẫu nhiên. Thêm vào đó, khi báo cáo những kết quả điều tra liên quan đến dư luận xã hội, hầu như sai số lấy mẫu bị bỏ qua. Chương 10 đã giới thiệu những vấn đề cơ bản liên quan đến việc lấy mẫu một cách khoa học trong những cuộc điều tra dư luận xã hội, cũng như giới thiệu những phương pháp lấy mẫu thường được sử dụng như ngẫu nhiên đơn giản, ngẫu nhiên hệ thống, phân tầng ngẫu nhiên. Bài tập và thảo luận. Tính đại diện có ý nghĩa như thế nào với điều tra dư luận xã hội? Làm thế nào để tăng cường tính đại diện? Ở Việt Nam hiện nay, cách chọn mẫu nào là phổ biến nhất? Trường Đại học A có 15.000 sinh viên. Vậy cần phải điều tra bao nhiêu sinh viên để có thông tin với sai số 5%? Tài liệu đọc thêm. 1. Phạm Văn Quyết và Nguyễn Quý Thanh, Phương pháp nghiên cứu xã hội học, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội 2005. 2. Kapitonov, Xã hội học thế kỷ 20, Lịch sử và Công nghệ, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Nguyễn Quý Thanh biên dịch. 3. Therese Baker, Thực hành nghiên cứu xã hội học, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia 1998, các dịch giả Tô Văn, Hồng Quang, Lê Mai và những người khác.